Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ba vụ nổ bom làm 45 người chết tại thủ đô Damascus của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận. Và Djokovic vô địch Australia mở rộng lần thứ 6.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ba vụ đánh bom xảy ra tại một quận của thủ đô Damascus của Syria làm ít nhất 45 người thiệt mạng hôm Chủ nhật. Hai người đánh bom tự sát đã kích nổ khi các đội cứu hộ đến hiện trường một vụ đánh bom xe tại quận Sayeda, Yainef ở Damascus, nơi có đền thờ Hồi giáo Shia linh thiêng nhất của Syria. Bạo động xảy ra giữa lúc nhóm đối lập chính của Syria dự trù họp với đặc sứ Stefan de Mistura ở Geneva. Ông Mistura đang tìm cách đưa các phe phái tham chiến tại Syria vào bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã kéo dài gần 3 năm qua ở Syria. Trước khi tham gia hòa đàm với chính phủ Syria, Thượng ủy ban thương thuyết gọi tắt là HNC yêu cầu phe chính phủ chấm dứt bao vây và Nga chấm dứt ném bom các khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ. Một người phát ngôn của HNC hôm thứ Bảy nói rằng nhóm này đến Geneva chủ yếu là để nói về các vấn đề nhân đạo và từ đó mới đàm phán nhiều hơn. Cuộc hòa đàm được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ bắt đầu hôm thứ Sáu tại Geneva đánh dấu nỗ lực quốc tế đầu tiên cho một giải pháp hòa bình kể từ khi các cuộc thương thuyết trước đó của Liên Hiệp Quốc bị thất bại hồi năm 2014. Ông Mistura đã họp với phái đoàn của chính phủ Syria do đại sứ của nước này tại Liên Hiệp Quốc, ông Bashar Jafari dẫn đầu. Các đại diện của người Kurd ở Syria chiến đấu chống chính phủ Syria nói rằng họ không được mời đến tham dự các cuộc họp ở Geneva và họ sẽ không tham gia hòa đàm. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc người Kurd ở Syria tham gia. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những người Kurd đó liên hệ với các chiến binh người Kurd chống lại sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ tại các khu vực có đa số cư dân là người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc nội chiến Syria kéo dài gần 3 năm qua là 1/4 triệu người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người vào cảnh thất tán. Cuộc xung đột cũng cho thấy sự ra đời của nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo và gây ra một làn sóng di dân khổng lồ ập vào Âu Châu. Các cuộc giao tranh tại Syria đã tăng cường độ kể từ hồi tháng 9 khi Nga bắt đầu chiến dịch quanh kích để yểm trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad chống lại các nhóm nổi dậy được Mỹ, một số thành viên của Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út ủng hộ. Sự phức tạp của cuộc chiến làm cho tiến trình hòa đàm trở nên cực kỳ khó khăn. Các lực lượng của Tổng thống Assad thắng thế đáng kể. Với sự yểm trợ của Nga, các lực lượng của ông Assad đã giành được những chiến thắng đáng kể. Các nhà phân tích nói rằng phe của chính phủ Assad có một ít động lực đi đến bàn đàm phán với phe đối lập đang bị yếu thế và rạn nứt. Bất chấp những động thái của liên minh đối lập tham gia hòa đàm ở Geneva, các nhà phân tích cảm thấy bi quan. Ông Nadim Sehadi của Trường Luật và Ngoại giao Fletcher ở Boston nhận định rằng ông thấy có rất ít cơ hội thành công. Ngày thứ Bảy, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng cao khi Thổ Nhĩ Kỳ và NATO nói một chiếc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đó là tuyên truyền vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu vào lúc 9:45 giờ quốc tế UTC, dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đã nhiều lần cảnh cáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga sẽ chịu những hậu quả lâu dài nếu Nga tiếp tục như vậy và gọi hành động của Nga là vô trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với phóng viên tại phi trường Istanbul khi ông lên đường đi thăm châu Mỹ Latin, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu đại sứ Nga tại Ankara đến Bộ Ngoại giao để phản đối. Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay của không quân Nga không có lần nào xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 37 di dân, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng hôm thứ Bảy khi thuyền chở họ nhắm đến đảo Lesbos của Hy Lạp bị đắm ngoài khơi phía tây của bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng số người thiệt mạng tăng thêm tính đến chiều tối thứ Bảy sau khi các đội cứu hộ tìm thấy thêm xác người còn kẹt bên trong chiếc thuyền dài 17 mét. Các nhân viên cứu hộ vớt được 75 người sống sót. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các di dân là những người Syria, Afghanistan và Myanmar. Cảnh sát bắt giữ một nghi can chuyển người lậu người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức chuyến vượt biển hôm thứ Bảy. Nhưng nghi can này nói chính gia đình của ông cũng ở trên chiếc thuyền bị đắm đó và bác bỏ mọi cáo buộc. Tổ chức di dân quốc tế gọi tắt là IOM nói rằng số người di dân và tị nạn thiệt mạng trong những chuyến vượt biển Aegean giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gia tăng với tỷ lệ đáng báo động. Trước thảm kịch hôm thứ Bảy, theo ước tính của IOM, 218 người đã thiệt mạng trong năm nay trong khu vực phía đông Địa Trung Hải và 26 người thiệt mạng trong tuyến vượt biển thường thấy trên Địa Trung Hải giữa Libya và Italia. Mùa đông lạnh và biển động không ngăn cản được làn sóng thuyền nhân tìm đường đến châu Âu. Riêng số người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã lên đến hơn 2 triệu rưỡi người. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm Chủ nhật nói rằng các nhà lãnh đạo Phi Châu không thể chần chừ lâu hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng bạo động ở Burundi, vì càng để thời gian trôi qua thì càng có thêm nhiều người thiệt mạng ở đó. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Phi Châu diễn ra ở Ethiopia, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc gọi tình hình ở Burundi là một vấn đề về quyền và phẩm giá con người. Đó là lý do tại sao vấn đề này trở nên cấp bách và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Phi Châu đồng nhất hành động. Và đặc biệt kêu gọi Tổng thống Nkurunziza và chính quyền của ông lắng nghe cẩn thận và tham gia đối thoại bao gồm đủ thành phần, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói. Hôm thứ Bảy, ông Ban phát biểu tại hội nghị rằng lực lượng gìn giữ hòa bình là cần thiết cho Burundi, nơi chính phủ cảnh báo rằng bất cứ một lực lượng nào của Liên Hiệp Phi Châu đến đều được xem là quân xâm lược. Liên Hiệp Phi Châu dự trù phái 5.000 nhân viên gìn giữ hòa bình đến để ngăn chặn tình trạng bạo động chính trị nổ ra từ năm ngoái khi Tổng thống Nkurunziza tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Những người đối lập nói là điều đó vi hiến. Tin nói nhiều người đã thiệt mạng sau khi các phần tử hiếu chiến Boko Haram tấn công ngôi làng ở ngoài ô thành phố Maiduguri thuộc miền đông bắc Nigeria. Những người chứng kiến kể rằng các phần tử hiếu chiến tấn công thị trấn Lalori tối thứ Bảy, nổ súng vào cư dân và đốt phá nhà cửa. Hãng thông tấn AP nói rằng một binh sĩ cho biết ba phụ nữ đánh bom tự sát đã nổ bom giữa một đám đông cư dân gây thêm thương vong. Người dân ở đây nói rằng ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ bạo động này. Boko Haram chủ yếu hoạt động ở miền đông bắc Nigeria, nhưng nhóm hiếu chiến này năm nay đã tăng cường chiến dịch, lập thêm căn cứ và mở các cuộc tấn công tại các nước láng giềng Cameroon, Chad và Niger. Các khoa học gia Mỹ và Âu Châu vừa có một phương tiện theo dõi mới từ trên trời để quan sát các đại dương của trái đất. Vệ tinh Jason 3 được phóng đi vào ngày 17 tháng Giêng, và là vệ tinh mới nhất theo dõi mực nước biển dân. Các nhà khoa học nói rằng dữ liệu do các vệ tinh này ghi nhận được trong hai thập niên qua cho thấy mực nước biển dân lên với một tỷ lệ đáng báo động và đó là một chỉ dấu của biến đổi khí hậu. Ông Charles Wallace, khoa học gia đứng đầu dự án Jason 3 tại phòng thí nghiệm phản lực của NASA nói rằng mực nước biển dân lên là một trong các yếu tố góp phần vào sự tàn phá của trận bão Katrina năm 2005. Hàng trăm người thiệt mạng và trận bão đã tàn phá các cộng đồng ở vùng vịnh Mexico. Katrina đã trở thành trận bão tàn phá kinh hoàng và gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Mỹ. Tay vợt Novak Djokovic, người Serbia vừa đoạt chức vô địch giải quần vợt Australia mở rộng lần thứ 6 hôm nay bằng chiến thắng 3 ván trong trận chung kết với tay vợt Andy Murray của Anh. Trận đấu cho thấy Djokovic sẽ thắng đậm khi tay vợt Serbia thắng được giao bóng đầu tiên của Murray và nhanh chóng đi đến tỷ số 6-1 ở ngay ván đầu. Sang ván 2, Murray tiến lên dẫn 5-4 nhưng rốt cuộc để thua 7-5. Ván 3 tỏ ra gay cấn hơn khi tay vợt người Anh đã dẫn đến 6-5 nhưng rồi Djokovic lật ngược thế cờ với tỷ số 7-6. Djokovic đến nay giành được 11 danh hiệu các giải quần vợt quan trọng nhất thế giới, trong đó có kỷ lục 6 danh hiệu Australia mở rộng, mà 4 lần trong số này là 4 trận thắng Murray ở chung kết. Sau trận đấu, Murray nói đùa rằng tôi cảm thấy hình như tôi đã ở vị trí này trước đây rồi. Djokovic nói là một trận đấu gay cấn, anh gọi Murray là một nhà vô địch lớn và là một người bạn. Djokovic nói rằng anh rất vinh dự được nêu tên cùng với những huyền thoại của môn thể thao này. Năm ngoái, Djokovic giành chiến thắng tại Australia mở rộng, rồi tiếp đến giành chiến thắng tại Wimbledon và Mỹ mở rộng. Tay vợt Serbia này thua trận chung kết Pháp mở rộng trước tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka. Hôm qua, tay vợt Angelique Kerber người Đức đã hạ Serena Williams của Mỹ để đoạt chức vô địch đơn nữ Australia mở rộng 2016.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, trong một hành động gây phẫn nộ cho giới yêu nghệ thuật và công chúng Ý nói chung, giới thẩm quyền Ý đã đóng ván che lấp những pho tượng khỏa thân trưng bày trong các viện bảo tàng của thành phố Rome để lấy lòng Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến đi thăm Rome của ông sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc trở nên có hiệu lực. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về cuộc tranh cãi có liên quan tới chính trị và nghệ thuật này.
Thưa quý thính giả, trong tuần qua, dân mạng khắp nơi đã truyền cho nhau với tốc độ chóng mặt những hình ảnh và status châm biếm quyết định của chính phủ Ý cho che lại những bức tượng khỏa thân trưng bày tại các viện bảo tàng Capitolini, thành phố Roma, trong thời gian Tổng thống Iran Hassan Rouhani ghé thăm nơi này. Các viện bảo tàng Capitolini nổi tiếng có một kho tàng vật báu từ các thời kỳ cổ đại, trung cổ và thời kỳ phục hưng, trong đó có nhiều bức tượng tạc bằng đá cẩm thạch và những vật báu khác gồm cả tranh và tượng khỏa thân. Trước cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, các văn gỗ đã được đóng để che khuất một số tác phẩm điêu khắc thời cổ được lưu trữ tại các viện bảo tàng này. Động thái này đã gây phẫn nộ. Giới chỉ trích đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ để đả kích quyết định mà họ cho là không thể hiểu nổi, là một trò hề rẻ tiền và là một hành động quỵ lụy, bởi vì làm như vậy là nhượng bộ, đầu hàng những nguyên tắc trái với văn hóa Tây phương. Giới chức viện bảo tàng nói, văn phòng của Thủ tướng Renzi muốn bọc lại những pho tượng dọc trên đường đi của Tổng thống Iran tới dự họp báo. Văn phòng của Thủ tướng không bình luận gì về việc này. Cuộc họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức tại một căn phòng nơi đặt một pho tượng đồng khỏa thân của Hoàng đế Marcus Aurelius. Nhưng tác phẩm điêu khắc được nhiều người biết đến này đã được khoác thêm một bộ trang phục. Phát biểu hôm 27 tháng 1 tại Roma, Tổng thống Iran nói Tehran không hề liên lạc để yêu cầu các giới chức Ý che kín các pho tượng. Ông Rouhani cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ xé ra to của giới truyền thông báo chí mà thôi. Ông nói,
tôi biết người Ý là một dân tộc hết sức hiếu khách. Họ luôn tìm cách làm thế nào để cuộc viếng thăm của các quan khách của họ được thoải mái nhất. Và tôi lấy làm cảm kích về tính hiếu khách đó.
Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini, người tháp tùng ông Rouhani đi thăm viện bảo tàng, miêu tả việc che đậy các pho tượng là điều không thể nào hiểu được. Bộ trưởng Franceschini nhấn mạnh rằng cả ông lẫn Thủ tướng Renzi đều không được loan báo trước về quyết định này. Sau khi kết thúc chuyến đi thăm nước Ý, ông Rouhani đã tới Pháp. Tại đây, dự kiến ông sẽ chủ trì lễ ký kết các hợp đồng kinh doanh lớn với nước chủ nhà.
Theo một số bài báo, Pháp không sẵn sàng theo chân nước Ý để làm vừa lòng vị khách từ Iran. Một bức ảnh chụp Mona Lisa được chỉnh hình bằng Photoshop với khăn che mặt hijab của Hồi giáo mà phụ nữ bị buộc phải mang ở Iran đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội trước chuyến đi của Tổng thống Iran. Chuyến đi được thực hiện sau khi các biện pháp chế tài đối với Iran được tháo gỡ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran và các cường quốc thế giới. Một số người Iran đã so sánh quyết định của Ý che lấp những bức tượng khỏa thân với chế độ kiểm duyệt của nhà nước Hồi giáo Iran, trong đó có các biện pháp kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt nhắm vào hàng chục ngàn trang mạng. Nhiều người đã dùng các trang mạng xã hội để phát tán những tấm ảnh chụp những pho tượng bị che kín sau những hộp màu trắng lớn. Có người dùng ma thuật Photoshop biến những bức tượng khỏa thân thành những ảnh khôi hài với lời lẽ châm biếm để đả kích quyết định mà họ cho là phản nghệ thuật của giới hữu trách Ý. Có người đề nghị rằng có những cách sáng tạo hơn để đẩy các bức tượng khỏa thân hơn là đóng ván gỗ che lấp chúng. Năm 2013, một tấm pano trên đó có khắc hình tượng một người đàn ông khỏa thân tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã được che khuất sau một màn ảnh lớn màu trắng. Dường như trong một cố gắng để tránh gây xúc phạm đối với các nhà ngoại giao Iran, lúc đó đang chuẩn bị tham gia đàm phán về các hoạt động hạt nhân của Tehran.
Hơn 4 thế kỷ về trước, Giáo hội Công giáo La Mã đã mướn họa sĩ Daniele da Volterra để vẽ thêm những khăn choàng và khố để che lấp những nơi nhạy cảm trên một số tranh khỏa thân của danh họa Michelangelo, cũng là nhà điêu khắc trong bức tranh khổng lồ Ngày phán xét sau cùng trưng bày tại nhà nguyện nổi tiếng Sistine Chapel. Họa sĩ da Volterra đã bị các nghệ sĩ cùng thời chê trách vì đã chấp nhận vẽ thuê theo ý của giáo hội. Và như thế, dưới con mắt của những người yêu nghệ thuật, đã phá hoại bức danh họa của nghệ sĩ lưu danh kim cổ Michelangelo. Theo Reuters, thì một quan chức của tòa thánh lúc bấy giờ nói với Đức Giáo Hoàng rằng bức họa này thích hợp hơn cho một nhà tắm công cộng hoặc cho một quán rượu hơn là một nhà nguyện của Điện Tông Tòa, nơi ở chính thức của Đức Giáo Hoàng. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
1.700.000 người Việt đang sinh sống trên đất Mỹ kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 75. Họ là ai? Họ sinh tồn bằng cách nào? Hội nhập ra sao và hiện nay phát triển tới mức nào trên bến bờ tự do mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để được đặt chân tới đây? Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh. Các bạn sẽ tìm được những giải đáp sâu sắc và thú vị qua tác phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do Nhật báo Người Việt vừa phát hành, điểm lại 40 năm cộng đồng Việt hiện diện và trưởng thành tại Hoa Kỳ, từ khổ đau mất mát vươn tới những thành tựu đáng hãnh diện. Tập sách trên 700 trang của nhiều tác giả chứa đựng những câu chuyện thật được ký giả người Việt thu thập từ các chuyến thực tế lên rừng xuống biển, trải dài khắp các tiểu bang có đông người Việt sinh sống, và những câu chuyện do chính độc giả người Việt ghi lại từ trải nghiệm bản thân. Để chia sẻ đến các bạn niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với những người góp phần làm nên quyển sách. Phóng viên Đỗ Dũng và Ngọc Lan, hai trong số các tác giả chủ chốt trong tập sách.
Hành trình nó có nghĩa là chưa có kết thúc. Cái chữ hành trình rất là hay. Nó nói về cái 40 năm cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nói lên hết tất cả những gì mà người Việt hội nhập vào nước Mỹ, làm nên lịch sử ở nước Mỹ, những gì mà người Việt đạt được tới ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Hành trình nó sẽ còn tiếp tục.
Hành trình nó cũng gợi ra những gì mà mình đã đi qua, cũng là một sự nhìn lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn lại, chị Lan?
Và như Trà My vừa nói, mình nhìn lại cái chặng đường mình đã qua, thì quyển sách này nó bắt đầu bằng hồi ức những ngày cuối tháng 4 năm 1955, coi đó như là một cái dấu mốc để từ đó nó mở ra cái sự hiện diện của người Việt ở trên đất Mỹ. Và từ cái hồi ức vào những ngày cuối tháng 4 thì bắt đầu dẫn dắt đến hồi ức cuộc di tản 1975, rồi hồi ức Baby Leave, rồi tiếp theo đó là đến cái hành trình vượt biên, rồi hành trình của những ngày đầu định cư của người Việt tại Hoa Kỳ, rồi tù nhân chính trị HO, rồi cộng đồng người Việt ở Nam Cali, cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và ở nhiều nơi khác đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đó là nội dung của quyển Hành trình 40 năm của người Việt trên đất Mỹ.
Nói về điểm son của tác phẩm này so với những cái tác phẩm cùng chủ đề khác, thì anh Dũng thấy cái điểm son đó nó nằm ở chỗ nào?
Điểm đặc biệt kỳ này Nhật báo người Việt đó là gửi phóng viên đi những cái vùng mà tập trung người Việt đông đúc, ví dụ Nam California, Bắc California, vùng Washington, Houston, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vùng Midwest, vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái vùng mà có nhiều người Việt cư ngụ. Và chúng tôi đưa lên một cái bức tranh khá là đầy đủ so với những cái cuộc nghiên cứu trước đây. Chúng tôi vừa sử dụng con số của Cục Thống kê Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi đi phỏng vấn từng người một và kể, họ kể những câu chuyện đó, là chúng tôi quay phim. Trong cái cuốn sách này, bất kỳ ai người Việt Nam nào đọc, mình đều thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và cũng qua những cái chuyện này, chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai người Việt Nam đi về đâu. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cuốn sách này, thưa chị.
Trong số các mẫu chuyện góp phần vào hành trình này, thì anh có thể kể một câu chuyện mà anh cho là thú vị nhất?
Tôi thấy cái câu chuyện thú vị nhất là một cái câu chuyện mà tôi làm, đó là cái nghề làm bò của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Có những người không có tiếng Anh hoặc là không có nghề nghiệp gì cả, hoặc là sang đây cái nghề của họ là không được thực dụng. Thì thời gian đầu người Việt Nam qua gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đó. Thì họ đi làm cái nghề nào mà đơn giản nhất, dễ kiếm tiền nhất để mà mưu sinh trong thời gian đầu. Thì một số người đi vào cái nghề làm thịt bò, đi vô trong những cái bò đó để làm á, lò mổ bò đó. Một số người họ thành công, họ trở thành những giám đốc hoặc chủ những hãng bò. Thì tôi gặp một trong những người mà làm chủ hãng bò hiện nay đang ở bên Omaha ở Nebraska, cũng rất là giàu. Ông làm chủ khoảng 150 ca bạc minh, ông làm chủ mấy cái nhà hàng và ông làm shareholder rất lớn trong cái hãng bò gọi là Nebraska Beef.
Wow.
Tôi đã gặp cái ông này và kể cái hành trình của ông đi từ cái người mà hai bàn tay trắng mà bây giờ trở thành một triệu phú. Thì đó là những câu chuyện mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam mình đó, những người nào mà chịu khó đó, cho dù sang đây họ không biết gì cả, nhưng mà đây là đất nước cơ hội và họ đã tận dụng cái cơ hội đó tối đa và đã có một số người rất là thành công. Đó là những cái gì mà tôi nhìn thấy được từ người Việt Nam ở Hoa Kỳ, thưa chị.
Tức là những cái ngành nghề mà khó nhọc nhất mà ít ai theo đuổi nhất ở nước Mỹ này thì người Việt không có quản, không có nề hà khó nhọc,
không có nề hà.
Vâng, và đi vâng. Theo và đã thành công. Dạ, xin hỏi chị Lan, trong hàng trăm những cái tác phẩm trải dài trong cuốn sách này nè, tác phẩm nào chị cho là ấn tượng nhất, có thể chia sẻ với thính giả VOA hôm nay?
Tác phẩm mà nói lên được cái cốt lõi của cuốn sách đó, đó là bài Không phải trốn tạm dung của tác giả Lệ Hoa Wilson, độc giả của Báo Người Việt. Cái cuốn sách này nó hay ở chỗ nó vừa có bài của độc giả, nó vừa có bài của phóng viên Người Việt. Thì ở cái tác phẩm Không phải trốn tạm dung á, thấy rằng người Việt Nam đã đến đây, họ dùng đất ở đây, nước ở đây để mà tiến thân.
Nhìn Dũng đây, chị cũng đã đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu, làm cái vốn liếng để chị viết lên những cái mẫu chuyện trong cái tập sách này. Có kỷ niệm vui buồn nào khó phai?
Có một đêm được xin ở lại ở trong một cái nông trại gà ở Centerville, Texas đó, để mà coi người Việt mình đã sống cái công việc này như thế nào.
Các anh chị kể đây những câu chuyện thành công của người Việt trong cái hành trình này đó, thấy lên rừng nhiều, thấy chăn nuôi nhiều, có xuống biển không ạ? Có những cái ngành nghề và đi xa xa một chút xíu. Dạ, có những ngành nghề nào mà nó thú vị, độc đáo không?
Cái nơi mình đi xa nhất là Hawaii, tìm hiểu được những cái người dân của mình ở đó, họ làm cái công việc là đánh bắt cá ngừ đại dương. Rất là thú vị ở một cái là ngay trên đất Mỹ, ở một bến cảng của Mỹ mà đông nhất, thành công nhất ở đó lại là người Việt của mình. Thì đó là một điều rất là tự hào.
Anh Dũng, đi nhiều, viết nhiều về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ, anh thấy thế mạnh của cộng đồng Việt ở Mỹ là gì? Có gì đặc biệt hay khác biệt so với cộng đồng Việt ở những nước khác?
Nếu mà chúng ta so với lại các cộng đồng Việt Nam ở các nơi khác đó, ngoài Việt Nam đó, chẳng hạn như Canada, Úc, Pháp, vân vân ở châu Âu đó, thì tôi nghĩ về mặt chính trị cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ là mạnh nhất. Trong 40 năm qua chúng ta có tới gần 50 vị dân cử Mỹ gốc Việt. Đặc biệt hiện nay bây giờ Việt Nam mình có một thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi trước đây chúng ta có hai dân biểu tiểu bang, rồi chúng ta trước đây có giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt làm phụ tá bộ trưởng tư pháp, rồi trong quân đội chúng ta có tướng Lương Xuân Việt, rồi trong tòa án đó, ngoài một số chánh án ở cấp tiểu bang chúng ta có bà Jacqueline Nguyễn hiện nay là chánh án của tòa liên bang mà tòa kháng án nữa. Có thể nói rằng đó là cái điểm son của người Việt Nam. Nên nhớ là như thế này, là để được vào cái tòa kháng án liên bang không phải chuyện đơn giản. Những người này phải được tổng thống bổ nhiệm mà ở suốt đời. Bây giờ bà làm chánh án của tòa án kháng án liên bang mà tòa số 9 là tòa lớn nhất nước Mỹ nhé, nằm miền Tây Hoa Kỳ, coi mười mấy tiểu bang luôn.
Chị Ngọc Lan, nếu mà nói về cái thế mạnh của cộng đồng Việt mình so với những cái cộng đồng bạn ở nước này nè, thì chị thấy đó là thế mạnh như thế nào?
Đó là cái sự cần cù chịu khó. Qua những cái gì mà mình đi, mình viết và trong quyển sách này, thì đó là cái điều mình nhìn thấy. Một cái cộng đồng thiện diện ở đây bắt đầu bằng một cái sự đổ nát, tan thương, chứ không phải là bình thường. Từ nơi này họ đứng lên, khẳng định được mình, phát triển và thành công.
Người Việt mình tị nạn vào đất Mỹ đó thì dĩ nhiên là mình kéo theo những cái hệ quả về gánh nặng xã hội cho người dân ở bản xứ. Nhưng mà cũng có những cái thành quả để đóng góp cho kinh tế nước này nữa. Thì 40 năm trôi qua, cái cán cân giữa hệ quả và thành quả đó hiện giờ như thế nào theo ghi nhận của anh Dũng?
Thực sự ra nó vẫn chưa có thống kê nào nghiêm túc về cái chuyện này. Mình cũng rất là khó biết. Người Việt Nam đầu tiên vào đương nhiên họ phải nuôi người Việt Nam, như Trà My vừa mới nói, phải có gánh nặng. Thế nhưng mà cái đó là cái đầu tư rất là có lợi cho nước Mỹ. Tất nhiên vẫn còn có những người chưa thành công, vẫn phải hưởng cái welfare, là sống và nhận trợ cấp của xã hội của Mỹ. Nhưng mà khi bắt đầu mà đủ lông đủ cánh thì bắt đầu họ bung ra, họ phải đóng thuế lại chính phủ Mỹ. Thì tôi cho là cái đầu tư đó đối với cộng đồng Việt Nam là có lời chứ không bao giờ lỗ. Đó là theo cách nhìn của tôi. Người Việt Nam họ rất là cần cù, và họ từ một đất nước chiến tranh. Chúng ta nên nhớ các cộng đồng khác đi qua Mỹ đó hầu như không phải bị chiến tranh. Cho nên chúng ta tính là một cái Anh đó mà đi tới Mỹ đó, cái tay trắng nó khác. Còn cái Anh này tới không những tay trắng mà tay bị cụt nữa, bởi vì cái di sản chiến tranh nó để lại, nó bị nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn lắm, nhưng mà họ vẫn vượt qua. Cái sự đóng góp của người Việt vào đất Mỹ là nó có lợi.
Cộng đồng người Việt hiện nay đang đứng trước những cơ hội hay thách thức như thế nào theo ghi nhận của anh?
Tất nhiên đây là đất nước cơ hội thì còn rất là nhiều, cộng đồng chúng ta chưa có trải ra hết được. Bây giờ thách thức ở phía trước á, nó có một cái như thế này, là vẫn còn có những người Việt Nam đi sang, thì cái người đó và cái người Việt Nam ở đây lâu có hội nhập vào được hay không? Nó có vẻ như có một cái gì đó ngăn cách. Như chúng ta thấy trong cái cuốn hành trình mà 40 năm cộng đồng Việt Nam, nó có bóng dáng chiến tranh Việt Nam ở trong đó. Những người mà nạn nhân của chiến tranh đi qua Mỹ, còn những người này bây giờ họ không phải nạn nhân chiến tranh nữa. Thì cái đó, đó hiện nay nó vẫn đang là một cái gọi là sự khác biệt giữa cộng đồng mới này. Họ vẫn tiếp tục qua đây với nhiều cái trường hợp chẳng hạn bảo lãnh hay đi du học này kia vân vân. Làm sao mà xóa bỏ được ngăn cách, thì cái đó là tôi nghĩ là thách thức của cộng đồng Việt Nam hiện nay.
Anh thấy cái thách thức nằm ở chỗ cái sự hòa nhập đồng điệu giữa cộng đồng Việt với nhau ở Đức Mỹ.
Đúng vậy.
Dạ. Thế còn với cộng đồng Việt và những cái cộng đồng bạn xung quanh đó, thì chị Lan thấy có những cái thách thức nào đối với cộng đồng người Việt mình trong cái quá trình phát triển vươn lên ở đất Mỹ này không?
Mình nhìn từ ở ngay vùng Little Sài Gòn là nơi đông người Việt nhất, thì đó vẫn là cái thách thức về vấn đề ngôn ngữ. Hòa nhập được, làm ăn sinh sống được. Nhưng rõ ràng trở ngại về ngôn ngữ đó của cái cộng đồng Việt ở đây á, mình cảm thấy nó rất là lớn. Nếu như vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đó, thì mình nghĩ cái sự đóng góp, sự thành công, cái sự hiện diện của người Việt ở trong dòng chính á, nó còn nhiều hơn nữa. Còn nếu mà nhìn về cái thế hệ trưởng thành ở đây vượt qua được cái đó, thì cái thách thức của cái người gốc châu Á ở Mỹ thì nó vẫn bị nhận một cái sự xử nó không có được giống như là người bản xứ, người chính gốc.
Tức là người gốc Á ở Mỹ này để thành công đó thì vất vả hơn nhiều so với người bản xứ.
Đúng, đúng. Cho nên cái thách thức vẫn là đòi hỏi cái người gốc Việt của mình, dù là thế hệ mới đi chăng nữa, vẫn là một cái sự nỗ lực rất là nhiều so với lại người bản xứ.
Với cái hành trình nhìn lại và nhìn tới, trong cái cuốn sách lần này, những người ký giả tham gia vào cái cuốn sách này như anh Dũng, như chị Lan, muốn nhắn gửi điều gì với những độc giả, nhất là những độc giả trẻ, họ muốn tìm hiểu về hành trình này? Anh chị muốn nói gì với họ?
Tất cả những ai muốn biết về cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trưởng thành, thay đổi như thế nào thì đọc cuốn sách này, mình sẽ tìm thấy, mình sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Mình ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà cả gia đình mình và cả cái cộng đồng của mình. Và từ trong cái chỗ này đó, mình sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm của cộng đồng Việt Nam để mình tiếp tục mình phát triển. Tôi cũng hy vọng không chỉ người Việt Nam đọc cái cuốn này, mà tôi hy vọng là người nước khác, cộng đồng khác họ đọc vô để mà họ hiểu biết hơn về cộng đồng Việt Nam. Rồi những người mà làm chính sách của Hoa Kỳ đó, họ sẽ có những chính sách thích hợp hơn với người Việt Nam trong tương lai. Đó là cái mà tôi kỳ vọng trong cuốn sách này.
Tìm hiểu về sự trưởng thành của cộng đồng Việt ở Mỹ, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết những ưu, nhược điểm của cộng đồng Việt so với các cộng đồng bạn ở Mỹ như thế nào, phải không? Chúng ta hãy chia sẻ cảm nhận của chủ biên quyển sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, anh Phạm Phú Thiện Giao.
Về ưu điểm đó, thì rõ ràng là cộng đồng Việt Nam, thứ nhất là về số lượng phát triển nhanh. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam vươn lên rất nhanh và trưởng thành cũng khá nhanh. Còn những cái khó khăn có tính cách khách quan của người Việt Nam, đó là cái thu nhập của cộng đồng trung bình của người Việt Nam ở Mỹ không cao so với các cộng đồng bạn người gốc Á. Hay là về giáo dục, chúng ta có sự phát triển rất là nhanh, nhưng mà chưa hẳn là người Việt Nam có cái thành tựu về giáo dục mạnh như là cái cộng đồng người gốc Nhật hay là gốc Ấn Độ hay là gốc Hàn Quốc tại Mỹ. Và điều này nó khách quan ở chỗ là vì các cộng đồng đó họ đã có mặt ở Mỹ cả 100 năm nay rồi, còn người Việt Nam mình thì mới có 40 năm thôi. Thành ra nếu xét về cái giá trị tuyệt đối đó, mình không bằng họ, nhưng mà xét trên cái tốc độ phát triển thì rõ ràng là mình rất là nhanh.
Chủ bút của tòa soạn báo Người Việt, người biên tập ấn phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ nói, quyển sách này ngay từ buổi đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Bán được khá nhiều. Mình có in ra một số lượng để bán tại địa phương. Đối với độc giả xa đó, những người mà mua qua Internet thì làm print by demand. Tức là khi mà mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu. Và cái in này cũng qua những cái nhà in của Amazon nó cung cấp. Thành ra nó cũng rất là sự linh hoạt.
Anh Giao cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cuốn sách đánh dấu 40 năm tạo dựng tương lai từ hai bàn tay trắng của cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ.
Toàn bộ cái sự chuẩn bị đó là nó kéo dài hơn một năm, khoảng gần cuối năm 2014 để chuẩn bị, để gửi rất nhiều phóng viên đi các tiểu bang trong nước Mỹ đến các cộng đồng lớn để viết về cuộc sống của người Việt Nam ở đó. Ngoài ra, chúng tôi còn phát động cái cuộc tham dự viết chung với Nhật báo Người Việt là ngay từ đầu năm 2015 để thành một cái cuốn nó khả dĩ có thể tổng quát về hành trình của người Việt Nam từ sau năm 75 tại Mỹ. Nên đọc cuốn sách này, một cái hình ảnh có tính cách lịch sử mà được xây dựng khách quan thì vẫn là điều tốt cho những người thế hệ sau.
Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình của cộng đồng Việt trên đất Mỹ và chia sẻ cảm nhận với tạp chí Thanh niên VOA trong phần ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Thị Hằng ở Mỹ hỏi về đau cơ hàm mặt và thiết bị giữ răng. Kính thưa bác sĩ, tôi sinh năm 1956, tôi có vấn đề về răng hàm, phải đeo máng răng. Cách đây 5 năm tôi bị cơ quai hàm co thắt làm đau. Bác sĩ nha khoa răng hàm cho thay máng răng thì hết, nhưng nay trở lại như cũ. Lúc bị co cơ, nếu tôi đeo máng răng thì bị đau, còn nếu lấy máng răng ra thì hàm răng bị lay động. Mỗi ngày bị co nhiều lần, khó chịu nhất lúc ban đêm làm cho không ngủ được thẳng giấc. Bác sĩ nha khoa người Mỹ không biết nguyên nhân, còn bác sĩ Việt Nam thì cho uống thuốc thảo mộc gồm các loại thảo dược như là oải hương, lạc tiên, cà dược để làm giãn cơ thì cũng chưa có cải tiến mấy. Lúc trước tôi có dùng thuốc Tây để làm giãn cơ thì có hiệu quả, nhưng khi hết thuốc lại bị co nhiều hơn nên tôi không dám dùng nữa. Xin bác sĩ cho tôi biết rõ hơn về bệnh trạng và phương cách điều trị. Xin thành thật cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau cơ hàm mặt và về cái thiết bị giữ răng. Thì đây là một trường hợp cụ thể về chuyên khoa răng hàm mặt và liên quan đến bác sĩ nha, bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ tai mũi họng và có thể bác sĩ chuyên khoa về khoa quản lý các bệnh đau mãn tính. Thì tôi xin phép không bàn về những cái trường hợp cá biệt và chỉ xin có một số nhận xét chung chung về một số điểm liên hệ để chúng ta cùng học hỏi. Thứ nhất, nói về cái máng răng, ở đây một người ở vùng nói tiếng Pháp dùng cái từ máng răng, Gouchier, tiếng Pháp có nghĩa là cái máng xối. Và ở đây là để chỉ một cái dụng cụ tương ứng với lại cái mà bên Mỹ chúng ta gọi là cái retainer. Thì cái retainer này nó là một cái dụng cụ, nó hình bán trụ như cái máng xối và nó bọc theo cái hàm răng và giữ răng cho khỏi xê dịch sau khi bệnh nhân đã được điều chỉnh răng cho đúng chuẩn trong cái giai đoạn đầu của cái quá trình chỉnh nha, là sửa những cái răng cho nó thẳng. Và Pháp thì gọi là orthodonty, mà ở tiếng Anh thì gọi là orthodontics. Thì tôi xin gọi cái này cho nó dễ hiểu là cái retainer. Cái retainer thường làm bằng plastic, PVC và nó bọc cái vòng cung răng. Và người bệnh phải mang nó 24 giờ trong ngày, từ lúc phải ăn để lấy ra để cho hai cái hàm răng có thể chạm với nhau, nếu không thì nó sẽ cắn lụng qua cái plastic. Cũng vì thế mà trên lý thuyết cái retainer nó có thể ảnh hưởng đến cái động lực, là cái dynamics, cái dynamic của những cái cơ nhai, những cái bắp thịt nó phụ trách về nhai, và cái động lực học của cái khớp hàm mà cái là cái khớp mà nó nối liền xương hàm với lại xương thái dương mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Trong trường hợp người hỏi thì bác sĩ nha khoa, người bị không có giải thích được nguyên nhân, thì có thể là nguyên nhân nằm ở một cái chỗ khác ngoài cái lĩnh vực của bác sĩ nha khoa đó. Hay là chúng ta nhờ một bác sĩ nha khoa khác cũng có thể, hay là một bác sĩ chuyên về khoa chỉnh nha là orthodontics. Bác sĩ nha khoa có thể xem xét và thay cái loại máng xối bằng một cái loại fixed retainers. Là đây là một cái loại retainer mà chúng ta gỡ không được, là những cái sợi dây gắn vào phía mặt sau lưỡi, là cái phía lưỡi của răng, và bệnh nhân không gỡ ra được và phải săn sóc kỹ lưỡng về vệ sinh hơn. Và răng nó dễ bị cao răng hơn, là cái plaque, và cái níu răng có thể dễ bị viêm hơn trong những trường hợp dùng fixed containers. Và vì trong những cái trường hợp đó thì dùng cái chỉ răng là dental floss nó khó khăn hơn. Bây giờ tôi xin bàn đến đề tài chung là về bệnh nhân nhắc đến chứng co cơ quai hàm, co thắt làm đau và làm rối loạn giấc ngủ ban đêm và cũng xảy ra ban ngày. Thì những cái cơ, những cái bắp thịt mà nó phụ trách cái cử động về nhai là những cái cơ được dùng nhiều nhất ở trong cơ thể chúng ta, và chúng ta dùng có thể vài ngàn lần một ngày, lúc nói cũng như lúc ăn. Thì có những cái cơ phụ trách mở miệng và cũng có những cái cơ phụ trách nó ngậm miệng lại, và trong cái những cái cơ ngậm miệng lại có hai cái cơ quan trọng là cái cơ masseter, tiếng Mỹ thì người ta đọc là masseter, là cho cái do cái gốc Hy Lạp masseter có nghĩa là nhai, dạng gì như vậy, một cái cơ phụ trách về nhai mà chúng ta thường thấy nhất là cái gốc hàm dưới. Và thứ nhì là cái cơ thái dương là cái temporal muscles, nó nằm ở cái vùng màng tang ở cái thái dương. Và có một cái cơ khác nữa nhưng mà chúng ta không cần bàn ở đây, đó là cái cơ nó nằm phía sau cái xương hàm. Thì masseter là cái cơ mạnh nhất ở trong cái cơ thể so với cái kích thước của nó, và là nơi có nhiều, chúng ta gọi là cái trigger point, là những cái điểm mà nếu bị kích thích hay là nếu bị gì bất thường thì nó có thể gây những cái triệu chứng nó lan tỏa ra cái chỗ khác, như là có thể làm người bệnh nhức đầu, đau tai hay là đau răng. Và nếu mà chúng ta nghiến răng lại và chúng ta để cái ngón tay lên trên hai cái hàm của dưới của chúng ta thì chúng ta có thể sờ thấy cái cơ masseter ở hàm phía dưới. Và nếu mà chúng ta xích cái bàn tay lên trên vùng thái dương thì chúng ta thấy có một cái vật, cái bắp thịt nó co lại, thì đó là cái cơ thái dương. Trong những cái cơn đau mà liên hệ tới răng miệng thì người ta có thể hay bàn tới hai chứng sau và cũng khá phổ biến. Và đây cũng là những cái lĩnh vực mà cũng gây nhiều tranh luận trong giới y khoa hay là nha khoa về cái vấn đề chữa những cái chứng này. Và tôi sẽ xin bàn với một số chi tiết. Cái hiện tượng thứ nhất gọi là bruxism. Bruxism là cái tên khoa học cho cái chữ thường gọi là teeth grinding. Chúng ta có thể gọi là cái bệnh nhai hay là cái bệnh nghiến răng. Bệnh nghiến răng từ trong tiếng Anh gọi là clenching. Thì cái bệnh nghiến răng này ban đêm có thể xảy ra ban đêm lúc bệnh nhân ngủ. Thì lúc đó chúng ta gọi là sleep bruxism. Chữ bruxism cũng có nghĩa là một cái nghĩa từ gốc, đó có nghĩa là nhai thôi, nhưng mà nó là gốc Hy Lạp. Và nếu mà cái bệnh xảy ra ban ngày thì chúng ta gọi là daytime bruxism. Thì phụ nữ là phái nữ bị cái chứng bruxism ban ngày nhiều hơn. Và nha sĩ khám thì thấy cái mặt trên của cái men răng nó bị mòn, hoặc là có những cái vết nứt và những cái vết mà nó tróc hay là nó gãy ở cái chân răng. Và người bị bệnh nặng thì có thể bị nhức đầu, đau tai. Tai là cái bộ phận chúng ta dùng để nghe, mặc dù là cái tai nó không có bệnh. Và đau các bắp cơ hàm, một phần là vì các bắp thịt phụ trách những cái cử động xương hàm dưới nó phải làm việc quá nhiều, mà một phần có thể là do cái khớp mà chúng ta sẽ bàn về sau, là cái khớp giữa cái xương hàm và là cái xương thái dương, giữa cái tiếng Pháp thì có thể gọi là los temporal, là cái temporal bone, là cái xương thái dương, thì nó có cái khớp và cái khớp đó nó bị tổn thương. Thì nghiến răng lúc ngủ được xem như là một cái rối loạn cử động liên hệ tới giấc ngủ. Và nó cũng đi kèm với những cái rối loạn khác của giấc ngủ, như là cái người bệnh nhân có thể ngáy nhiều, hoặc là người bệnh nhân có những cái ngưng thở lúc ngủ. Và từ tiếng Anh ta gọi là sleep apnea. Apnea là chúng ta ngưng thở chừng mấy chục giây đồng hồ trước khi chúng ta thở lại. Thì nói chung là trên thực tế, đa số những cái người bị bruxism, là cái bị bệnh nhai hay là nghiến răng này, họ là bệnh nhẹ thôi và họ chỉ cần đi khám răng đều đặn để bảo vệ sức khỏe cái răng và cái miệng. Vì cái răng thì nó có thể bị dễ hư hại và cái miệng thì nhiều khi những cái người đó họ cắn môi hay họ cắn cái má ở phía trong, thành ra dây những cái tổn thương ở trên lưỡi và ở trên trong cái niêm mạc của miệng. Thì nha sĩ có thể chế tạo cho bệnh nhân một cái loại vỏ bằng plastic bọc răng mà giống như là cái máng răng mà chúng ta nói ở đây, và từ bên Mỹ này thì người ta gọi là night dental guard, guard là bảo vệ, là canh gác, dental là răng và night là ban đêm, để những cái bệnh nhân này họ mang về ban đêm lúc họ ngủ. Và nói chung chúng ta chưa có hiểu rõ về nguyên nhân rõ ràng và cái cơ chế tại sao một cái người đó họ lại nghiến răng hay là họ nhai trong lúc họ ngủ gây ra cái bệnh bruxism. Thì ngoài những cái nguyên nhân từ cái mất cân bằng giữa hàm và răng, và trong bên Mỹ người ta gọi là malocclusion, là giữa cái vị trí giữa cái răng và cái kích thước của cái hàm nó không có ăn khớp với nhau đúng theo cái lý tưởng, thì có thể có những cái yếu tố khác như là cái người bệnh họ bị stress, họ lo âu. Một số người thì tại vì lúc họ ngủ thì tràn dịch bao tử thực quản, có nghĩa là cái dịch axit từ dạ dày nó chạy ngược lên trên thực quản và trên miệng và họ tác dụng lên trên cái miệng của họ và do đó họ nhai. Và một số bệnh thần kinh như là bệnh Parkinson làm rung tay rung chân. Thì nói một cách khác thì đau hàm do co thắt hay là cái vấn đề đau gây ra do cái hàm nó co thắt, hay là cái cơ co thắt là một cái hiệu ứng, một cái effect, một cái effect của những cái rối loạn nào khác, là một cái vấn đề khó giải quyết. Mà nếu muốn một cái câu trả lời thì tường tận thì cần phải nhiều bác sĩ chuyên môn cần tham khảo và góp ý. Bây giờ tôi xin bàn đến cái rối loạn loại thứ nhì, là cái rối loạn trong khớp ở giữa xương thái dương và xương hàm. Và cái bệnh này thường được nhắc ở trên trong báo chí nhiều. Và trước hết là chúng ta phải phân biệt là giữa cái khớp và cái rối loạn. Cái khớp thì gọi là temporomandibular joint. Đó là cái tên khớp, nhưng mà tiếng Mỹ người ta hay nói I have TMJ. Nhưng mà người ta muốn nói là người ta có bị cái rối loạn ở trong đó. Và cái từ chính xác gọi là temporomandibular joint disorder. Viết tắt là TMD. Disorder là cái rối loạn ở trong cái khớp. Một vấn đề mà chúng ta bàn là thấy thường bàn ở trong những cái media, trong báo chí là cái bệnh của cái TMJ này. Thì nếu mà chúng ta để hai cái đầu ngón tay của chúng ta ngay phía trước cái lỗ tai chúng ta nó có cái miếng thịt và chúng ta đặt ở phía trước và chúng ta há miệng ra, thì cái phần nhúc nhích là hai bên, có một bên mà có cái chấu của cái xương hàm dưới gọi là mandible, và cái đó gọi là cái condyle of the mandible. Thì cái cục xương đó nó sẽ, lúc chúng ta há miệng mở miệng ra thì chúng nó sẽ thấy nó di chuyển từ trước ra sau, sau ra trước, và nó nằm ở trong một cái hố, một cái hốc nhỏ, và cái hốc nhỏ nó thì là nằm trong một cái xương của cái hộp sọ, và cái xương đó gọi là xương thái dương. Bởi vậy chúng ta gọi cái khớp này là khớp TMJ, là temporal là cái thái dương và mandibular là cái hàm dưới, joint là cái khớp. Thì nếu mà cái khớp này nó rối loạn có thể gây những cái triệu chứng kể sau, như là có thể thấy đau ở khớp, ngay cái khớp TMJ đó, hoặc là đau ở mặt, hay là đau ở cổ, và có lúc nhiều người họ đau ngay cả lúc vai, là họ đau lúc mà họ nhai, họ nói, hay là họ mở miệng. Và người bệnh có thể thấy mở miệng một cách khó khăn, há miệng tới một cái mức nào đó thôi, nhưng mà há miệng lớn hơn thì không được. Ví dụ như để cả hai ngón tay mà bỏ vô miệng cùng một lượt thì họ không có há lớn như vậy được. Và hàm dưới thì không có mở ra được, không có đóng lại được. Hay là họ nhai được một cách khó khăn, hay là họ có thấy mặt họ sưng một bên hoặc là hai bên, hoặc là họ thấy cái mặt họ, những cái bắp thịt có vẻ giống như là cái cảm giác nó mỏi mệt luôn luôn. Và khi há miệng hay là ngậm miệng có thể nghe tiếng kêu lắc cắt lộp cộp, cái người ngồi bên cạnh có thể nghe được, hoặc là lúc nhai. Thì nguyên nhân một số người này trong quá khứ họ từng bị chấn thương ở cái vùng khớp, hoặc là họ bị hư hại do cái vấn đề họ bị bệnh nghiến răng mà chúng ta bàn ở trên. Và một số người có thể là vì cái viêm đó nó thoái hóa, nó bị degeneration, nó bị thoái hóa. Và một phần nữa là một số người cái đĩa sụn nó nằm ở trong cái khớp, nó cách nó tách rời giữa hai cái đầu xương đó thì nó bị hư hại. thì định bệnh chính xác là cái khớp hàm và thái dương này là thụ phạm một cái triệu chứng nào đó, thì cần có bác sĩ nha khoa và bác sĩ chuyên về phẫu thuật về răng hàm mặt hay là bác sĩ chỉnh nha orthodontist họ khám cẩn thận thì có thể họ kết luận được, và nếu mà họ thấy cần điều trị thì họ điều trị. Về trong một số đông trường hợp thì bệnh nhẹ thôi thì cũng không có cần làm gì. Vì bác sĩ nha khoa thì người ta sẽ làm cái mouth guard là mình chúng ta nói ở trên để che chở cho những cái răng ban đêm, cho những cái người mà vì họ nhai nhiều quá, họ nghiến răng nhiều quá, và họ có thể chỉnh đốn lại cái vị trí cái răng và cái hàm nếu cần. Đó là chữa cái trường hợp malocclusion. Tuy vậy chúng ta cũng nên mở cái dấu ngoặc ra đây và nó nhận xét là có một cái số khảo cứu cho thấy là yếu tố di truyền cũng như là cái yếu tố tâm lý nó làm cho cái não bộ người bệnh nhân phản ứng một cách quá nhạy cảm với cái nguồn gốc của sự đau đớn trong những cái trường hợp những cái người họ cứ hay than đau trong những cái khớp này. Nó tương tự như là trong những cái trường hợp những cái hội chứng đau mạn tính khác như là những cái người họ đau lưng hay là những cái người mà họ đau đớn ở trong bụng hay là trong lưng chẳng hạn, mà nhiều khi bác sĩ khám thì không có thấy lý do gì đáng kể. Thì những cái người đó người ta gọi là những cái hội chứng mà về đau mạn tính và thường thường xảy ra ở người phụ nữ. Thì trong một số lớn trường hợp mà TMJ disorder này thì mặc dù là chúng ta không có thấy bằng chứng khách quan về những cái tổn thương đáng kể ở những cái cơ hàm và những cái vùng lân cận, thì bệnh nhân có thể là trong những trường hợp đó, bệnh nhân họ hypersensitivity là họ phản ứng quá mạnh, họ nhạy cảm quá. Và cái điều kiện này có thể liên hệ đến những cái bệnh tâm lý như là lo âu, anxiety, trầm cảm là depression, hay là họ bị rối loạn stress sau chấn thương. Một cái từ mà người ta hay xài nhiều bây giờ gọi là post traumatic stress disorder, là những cái rối loạn mà sau khi chúng ta bị một cái trauma, một cái chấn thương gì về tâm lý hay là về một cái xã hội nào đó, chấn thương nào đó. Thì khuynh hướng khá phổ biến cho chúng ta cũng nên cảnh giác là vì có một cái khuynh hướng họ khá phổ biến cho rằng là ví dụ như nếu một cái người đó họ đau nhất ở trên đầu hay là đau trên mặt hay trên hàm, mà nếu mà bác sĩ khám không có bình thường, cái gì cũng bình thường hết, thì người ta hay đổ lỗi cho là cái đó là xuất phát từ cái khớp TMJ, là cái khớp hàm và thái dương. Nhưng mà những cái khảo cứu gần đây để chứng minh là nói là tin tưởng như vậy là một cái điều vô căn cứ. Và cái kết luận của cái chuyện mà chúng ta nói mở ngoặc ra đây là chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta quy trách nhiệm cho cái khớp này và nên tránh những cái phẫu thuật mà không có cần thiết trên cái khớp này nếu mà chưa được chứng minh rõ ràng nó là cái nơi bị hư hại thật sự và nó là đã chứng minh. Nếu mà chứng minh là tới những cái can thiệp đó có lợi thì mới nên làm. Và các triệu chứng về cái khớp này thì rất phổ biến. Chúng tôi đã nói như vậy là đa số trường hợp là nhẹ và không cần phải chữa. Và chỉ cần nói chung 5-10% của trường hợp là cần trị liệu. Và trong một hết 40% của những cái trường hợp thì cái bệnh nó sẽ tự khỏi với thời gian. Và những cái biện pháp giản dị sau đây có thể giúp ích cho những cái trường hợp mà thông thường. Thì thứ nhất chúng ta có thể uống thuốc giảm đau như là acetaminophen, Tylenol ở bên Mỹ, hay ibuprofen, hay là những cái thuốc giảm viêm mà không phải là steroid, gọi là NSAID, như là ibuprofen hay là Aleve, tên thương mại bên Mỹ người ta hay dùng là Advil hay là Motrin đối với ibuprofen. Thứ nhì nữa là chúng ta có thể đắp túi nước đá lên trên phía đau chừng 10 phút. Rồi lúc đó chúng ta tập há miệng ra, và há miệng xong thì ngậm miệng lại, người ta dùng cái từ là jaw stretch, là làm cái hàm nó giãn ra vài lần. Và sau đó thì đắp khăn nhúng nước nóng chừng 5 phút để cho nó relax, và lặp lại như vậy vài lần mỗi ngày. Điểm thứ ba là nên ăn thức ăn mềm, không cần nhai nhiều, không ăn những cái miếng cứng giòn lớn giống như là tiếng Anh ta gọi là crunchy, giống như là mình ăn cái củ cà rốt lớn quá, hay là mình ăn cái trái apple, trái táo thì mình cắt nó nhỏ ra, đừng cắn vào thì há miệng lớn ra rồi cắn vào thì nó sẽ làm cho mình đau, và phải làm cho mình há miệng rộng. Một điểm khác là người ta cũng khuyên đừng có la lớn quá, vì lúc la lớn quá thì mình há miệng lớn ra, người ta cũng khuyên đừng có hát nữa, là hát cũng hay là ngáp lớn quá thì nó cũng ra, có nhiều người người ta ngáp lớn quá thì có thể nó trèo cái khớp mà TMJ mà chúng ta nói ở trên, rất là đau. Và một điểm nữa là người ta cũng khuyên là tránh tựa đầu ở trên cái bàn tay, có nhiều người ưa ngồi thì chống cái mặt lên trên cái bàn tay để chống lên bàn, hay là ngoẹo cái cổ để mà kẹp cái điện thoại giữa cái cổ, giữa cái vai và cái cổ, làm như vậy nó cũng càng gây dễ đau hay là kể co thắt những cơ mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà có thói quen nghiến răng ban ngày thì có thể chúng ta, người ta khuyên là mình giữ cái chóp lưỡi để giữ hai cái hàm răng để cho mình cứ cắn hai cái hàm răng lại. Và tập thư giãn các cơ hàm thì có thể nhờ đến nha sĩ hướng dẫn đến những cái việc này. Chúng ta có thể thử bằng cách là lấy tay làm massage trên cái vùng của cái cơ masseter. Masseter là cái vùng mà nếu mà chúng ta sờ cái trái tay mà chúng ta đi ra phía trước thì cái vùng đó nó có cái chỗ mà cái hàm, cái góc hàm nó đi lên thì đó là cái cơ masseter. Và cái cơ thái dương ở hai vùng màng tang hay hai thái dương, thường thường khi chúng ta nhức đầu chúng ta hay lấy ngón tay chúng ta chà chà lên trên cái vùng thái dương để nhỡ đỡ nhức đầu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể vừa làm một cách đều đặn hơn và cũng để ý tới cái vùng massage, cái vùng masseter cho nó giảm đau. Và nói chung, biện pháp chung là giảm những cái stress có thể là một yếu tố trong cái vấn đề làm đau ở cái vùng này. Và tôi mong những cái tin tức này có thể giúp ích được vị thính giả ít nhiều. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tiến bộ mới về công nghệ trong quá trình rà phá bom mìn đang cứu sống nhiều mạng người. Một tổ chức đi đầu trong sự cải tiến này là quỹ nhân đạo Golden West, và gần đây tổ chức này đã giành giải thưởng cải tiến CES năm 2016 với dự án vật liệu huấn luyện quân giới tiên tiến của mình. Dự án này sử dụng công nghệ in 3 chiều tiên tiến để tạo ra những mô hình mìn chôn dưới đất và quân giới, để huấn luyện những kỹ thuật viên rà phá bom mìn ở những nước hậu xung đột trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ từ Văn phòng Loại trừ và Giảm thiểu Vũ khí thuộc Vụ Chính trị Quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quỹ nhân đạo Golden West đã nỗ lực làm cho môi trường an toàn hơn ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì mìn kể từ năm 1998. Từ việc tái chế đạn dược chưa phát nổ tại Campuchia cho tới việc dạy trẻ em về những nguy cơ của đạn dược chưa phát nổ, Golden West áp dụng một phương thức toàn diện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân sống trong những khu vực bị ô nhiễm vì vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch mìn và đạn dược chưa phát nổ. Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la từ năm 1993 tới nay cho hơn 90 nước trên toàn thế giới thông qua hơn 60 tổ chức đối tác như Quỹ Nhân đạo Golden West để giảm thiểu tác hại của vũ khí chiến tranh thông thường được phổ biến trái phép và sử dụng bừa bãi. Chỉ 15 năm trước, mìn và những vật liệu nổ khác còn sót lại từ chiến tranh đã giết chết hoặc làm bị thương gần 10.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, tức hơn 25 người mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực có phối hợp của Hoa Kỳ, những nước đối tác, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và những công nghệ mới được cung cấp bởi những tổ chức như Quỹ Nhân Đạo Golden West, con số đó giờ đã giảm hơn 60%, sẽ tiếp tục đi xuống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
3 vụ đánh bom xảy ra tại một quận của thủ đô Damascus của Syria làm ít nhất 45 người thiệt mạng hôm Chủ nhật. 2 người đánh bom tự sát đã kích nổ khi các đội cứu hộ đến hiện trường một vụ đánh bom xe tại quận Zayeda Zainab ở Damascus, nơi có đền thờ Hồi giáo Shia linh thiêng nhất của Syria. Bạo động xảy ra giữa lúc nhóm đối lập chính của Syria dự trù họp với đặc sứ Staffan de Mistura ở Geneva. Ông Mistura đang tìm cách đưa các phe phái tham chiến tại Syria vào bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua tại Syria. Trước khi tham gia hòa đàm với chính phủ Syria, Thượng Ủy ban Thương thuyết gọi tắt là HNC yêu cầu phe chính phủ chấm dứt bao vây và Nga chấm dứt ném bom các khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ. Một người phát ngôn của HNC hôm thứ Bảy nói rằng nhóm này đến Geneva chủ yếu là để nói về các vấn đề nhân đạo và từ đó mới đàm phán nhiều hơn. Ngày thứ Bảy, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng cao khi Thổ Nhĩ Kỳ và NATO nói một chiếc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đó là tuyên truyền vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu vào lúc 9:45 giờ quốc tế UTC, dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đã nhiều lần cảnh cáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga là sẽ chịu những hậu quả lâu dài nếu Nga tiếp tục như vậy và gọi hành động của Nga là vô trách nhiệm. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phóng viên tại phi trường Istanbul khi ông lên đường đi thăm châu Mỹ Latin. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu đại sứ Nga tại Ankara đến Bộ Ngoại giao để phản đối. Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay của không quân Nga không có lần nào xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 37 di dân, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng hôm thứ Bảy khi thuyền chở họ đắm khi trên đường đến đảo Lesbos của Hy Lạp. Tổng số người thiệt mạng tăng thêm tính đến chiều thứ Bảy sau khi các đội cứu hộ tìm thấy xác người còn bị kẹt bên trong chiếc thuyền dài 17 mét. Các nhân viên cứu hộ vớt được 75 người sống sót. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các di dân là những người Syria, Afghanistan và Myanmar. Cảnh sát bắt giữ một nghi can chuyển người lậu người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức chuyến vượt biển hôm thứ Bảy, nhưng nghi can lại nói chính gia đình của ông cũng ở trên chiếc thuyền bị đắm đó và bác bỏ mọi cáo buộc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm Chủ nhật nói rằng các nhà lãnh đạo Phi Châu không thể chần chừ lâu hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng bạo động ở Burundi, vì càng để thời gian trôi qua thì càng có thêm nhiều người thiệt mạng ở đó. Tin nói nhiều người đã thiệt mạng sau khi các phần tử hiếu chiến Boko Haram tấn công một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Maiduguri thuộc miền đông bắc Nigeria. Những người chứng kiến kể rằng các phần tử hiếu chiến tấn công thị trấn Dalori tối thứ Bảy, nổ súng vào cư dân và đốt phá nhà cửa. Hãng thông tấn AP nói rằng một binh sĩ cho biết 3 phụ nữ đánh bom tự sát đã nổ bom giữa một đám đông cư dân, gây thêm thương vong.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.